là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Liên quan đến tình hình dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 ngay tại nhà, không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao.
Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh triển khai các giải pháp tử vong do COVID-19.
Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra tại 12 tỉnh thành trọng điểm trong dịp Tết năm nay.
Hà Nội phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua cầu cạn Vành Đai 3 trên cao Mai Dịch, Nam Thăng Long.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nước cân nhắc rút thời gian giữa các lần tiêm vaccine phòng COVID-19.
Lũ lụt nghiêm trọng khiến hơn 11.000 người dân Brazil phải sơ tán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1815 ngày 26 tháng 12 năm 2021 về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19. Công điện nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omicron. Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình, có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ. Tổ chức tiêm vét vaccine, thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ. Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao, theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện COVID-19 theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Thực hiện cách ly theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo tình trạng, mức độ bệnh, điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà có sự hỗ trợ giám sát khoa học, hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bộ Y tế đảm bảo phân bổ kịp thời đầy đủ vaccine cho các địa phương trên cơ sở luật pháp hiện hành, quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị địa phương doanh nghiệp nhập khẩu chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trên tinh thần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc kịp thời, khoa học và hiệu quả, đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá và chống mọi biểu hiện, hành vi lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Hướng dẫn quản lý chăm sóc người bệnh nền, người có nguy cơ cao, kịp thời cập nhật, hướng dẫn phác đồ điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của Việt Nam.
Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có giải pháp quyết liệt, hợp lý, khoa học, hiệu quả, cụ thể và không được để thiếu nguồn cung cấp oxy y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các bệnh viện, các cơ sở y tế trong mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất và phân phối tăng cường sản xuất cung ứng oxy y tế, phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời hiệu quả. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả công điện này.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 23401 chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 26 tháng 12, tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 20.154 người, trong đó có hơn 10.000 người đang điều trị tại nhà, hơn 5.000 người điều trị tại các cơ sở thu dung, quận, huyện, số còn lại điều trị tại các bệnh viện trung ương và Hà Nội, cơ sở thu dung điều trị của thành phố. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội cũng đã ghi nhận 109 người tử vong do COVID-19. Theo văn bản số 23401, Sở Y tế Hà Nội đề nghị với các bệnh nghi ngờ, các bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần được phân loại, đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng, chuyển tuyến, tiếp nhận, điều trị kịp thời. Người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ, đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, 100% đối với người bệnh phải nhập viện. Ghi nhận tại phiếu khám vào viện, các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển, khu vực khám, buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao, người trên 50 tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu mỗi cơ sở thu dung điều trị COVID-19 sẵn sàng điều trị 2 tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 chuyển độ. Việc tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch, yêu cầu tất cả bệnh viện không được từ chối, bảo đảm người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất. Sau khi ổn định, bệnh viện thực hiện khám, phân loại mức độ bệnh, đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp. Các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, rà soát lại cơ sở hạ tầng, hệ thống oxy, bình, bồn, chai, thiết bị phụ trợ, bảo đảm tồn trữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị.
Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ tích cực công tác chuyên môn, đào tạo tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, đánh giá và phân loại người bệnh COVID-19, các quy trình vận hành tại trạm y tế lưu động và các cơ sở thu dung điều trị nhằm giúp quận Đống Đa sớm kiểm soát được dịch COVID-19. Ngay sau buổi khảo sát, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã có những thảo luận và góp ý với Ban chỉ đạo chống dịch quận Đống Đa cần huy động toàn thể hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, lực lượng tình nguyện, y tế công lập, y tế tư nhân, cán bộ y tế đã nghỉ hưu, các mạnh thường quân cùng sát cánh đồng hành tham gia công tác chống dịch.
Tổng đài 1022 của Hà Nội nhánh 3 sẽ là nơi tiếp nhận thông tin về F0 điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người dân Hà Nội từ số điện thoại cố định sẽ bấm trực tiếp số 1022, từ số điện thoại di động bấm số 024-1022. Sau đó bấm phím 3 và bấm tiếp phím 1 để cập nhật thông tin F0 điều trị tại nhà hoặc bấm tiếp phím 2 để kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành tư vấn y tế về phòng chống dịch COVID-19. Tổng đài điện thoại 1022 tiếp nhận phản ánh 24/7, hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Tính từ lúc đi vào hoạt động, 4 tháng nay, tổng đài đã tiếp nhận gần 50.000 cuộc gọi đến. Chỉ tính riêng một tuần qua, khi mở rộng nhánh 3, đã có 415 ca F0 điện thoại tới tổng đài để được hỗ trợ tư vấn.
Tin từ Thành đoàn Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường triển khai hoạt động với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới. Để vận hành hiệu quả ATM Oxy, Đoàn Thanh niên các đơn vị sẽ thành lập tổ trực hotline. Thành phố thành lập tổ trực ban đêm, tiếp nhận thông tin, phối hợp cùng các đơn vị chức năng địa phương xác định các trường hợp hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với mạng lưới thầy thuốc đồng hành, thực hiện đo SPO2, tiếp nhận và hỗ trợ bệnh nhân nhiễm COVID-19. Cùng với đó, thành phố sẽ thành lập các trạm oxy vệ tinh, đảm bảo an toàn theo quy định trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư giảm các loại phí, gồm phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải đến giữa năm sau. Theo đó, 37 khoản phí lệ phí được giảm từ 10% đến 50% so với quy định hiện hành, áp dụng từ mùng 1 tháng 1 đến hết 30 tháng 6 năm sau. Một trong 37 loại phí được giảm bao gồm phí sử dụng đường bộ với ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ được giảm 30% mức thu phí theo quy định hiện hành. Mức giảm với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo là 10%.
Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị một số biện pháp để kiểm soát rủi ro bong bóng bất động sản và tăng cường việc quản lý trên thị trường. Theo đó, Bộ đề nghị tăng cường thanh kiểm tra thị trường, có giải pháp phù hợp, ngăn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông, gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh xã hội và đời sống của người dân. Địa phương cần quản lý những người làm môi giới bất động sản và xử phạt nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất vi phạm.
Bộ Y tế vừa quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra tại 12 tỉnh thành trọng điểm trong dịp Tết năm nay. Các đoàn sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nhâm Dần. Các đoàn kiểm tra còn tập trung tuyên truyền các mô hình sản xuất kinh doanh, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền đến người tiêu dùng, không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn, không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiêu, mốc, hỏng, đồng thời truyền thông tới người tiêu dùng về phòng ngừa ngộ độc rượu trong mùa lễ hội. Cùng với các đoàn liên ngành trung ương, địa phương cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ở các cấp, tổ chức kiểm tra từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 đến ngày 12 tháng 3 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, Mobile Money, dịch vụ cho phép dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, đã phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cấp phép triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm tới cho 3 nhà mạng là Vinaphone, Mobilephone và Viettel. Đây được xem là bước tiến quan trọng tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đến hầu hết người dân, đặc biệt là với khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, điều mà các dịch vụ ngân hàng truyền thống, ví điện tử chưa làm được. Để tìm hiểu rõ hơn về những tiện ích mà dịch vụ thanh toán này mang lại, mời quý thính giả cùng nghe. Bên cạnh dịch vụ thanh toán của ngân hàng, thẻ thanh toán, ví điện tử và tiền mặt, người dân sẽ có thêm một hình thức thanh toán mới, đó là Mobile Money. Sau đây là hướng dẫn giúp quý vị có thể đăng ký để sử dụng dịch vụ này. Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng phải đáp ứng yêu cầu sở hữu SIM chính chủ và dùng dịch vụ viễn thông liên tục trong ít nhất là 3 tháng liền kề. Khách hàng chỉ cần thông qua lệnh trên bàn phím thoại, bấm sao 9191 thăng, sau đó bấm gọi và làm theo hướng dẫn. Hoặc qua tin nhắn SMS, cú pháp DK gửi 9191 sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng liên hệ và hỗ trợ. Với những khách hàng sử dụng điện thoại thông minh, ngoài các hình thức kể trên có thể đăng ký qua ứng dụng VNPT Pay, còn với thuê bao Viettel là ứng dụng Viettel Money. Thuê bao Viettel đăng ký thành công dịch vụ có thể bấm phím sao 998 thăng để bắt đầu giao dịch hay sử dụng các tiện ích qua ứng dụng Viettel Money và website money.vn. Như vậy, từ cốc trà đá, gửi xe hay mua rau, giờ đều có thể thanh toán qua dịch vụ này.
Thưa quý vị, nếu như trước kia ở những cửa hàng nhỏ lẻ như thế này, người bán không có tài khoản ngân hàng, khi mua đồ thì thường phải sử dụng tiền mặt để thanh toán. Tuy nhiên, giờ đây với Mobile Money, chỉ cần hỏi số điện thoại của người bán, nhập số tiền thì ngay lập tức người bán đã nhận luôn được tiền.
Thì chị cảm thấy dịch vụ này thuận tiện hơn như thế nào ạ?
Trước kia chưa có cái dịch vụ Mobile Money này thì khách hàng đến mua hoa thì rất là khó so với việc chuyển tài khoản. Bây giờ là khách chỉ thao tác một thao tác thôi là tôi cũng có thể nhận được tiền qua điện thoại đen trắng này.
Ở nhà thì cũng không có ngân hàng hay là quầy giao dịch nó gần nhà. Vâng, thì thấy cái dịch vụ này thì mình dễ chuyển tiền.
Thời gian đầu triển khai dịch vụ, các nhà mạng sẽ miễn phí phí nạp, rút tiền, thanh toán cho khách hàng. Không chỉ chuyển khoản nội mạng, Mobile Money có thể sử dụng để giao dịch với tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng và thanh toán thông qua các mã QR. Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT và ông Trương Quang Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel cho biết.
Chúng tôi có cái lộ trình để cho tất cả các người dân có thể tiếp cận được nhiều nhất với cái điểm chấp nhận thanh toán để người dân mỗi ngày có nhiều cái dịch vụ có thể được chi tiêu bằng tài khoản Mobile Money.
Thì người dùng hoàn toàn có thể là sử dụng tài khoản tiền di động Mobile Money của Viettel nhưng chuyển tiền đến hơn 40 ngân hàng.
Mobile Money hiện đã được tích hợp thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia, các sàn thương mại điện tử. Việc tương thích với các cách thức thanh toán số sẵn có sẽ giúp Mobile Money dễ dàng hơn trong việc thuyết phục người dùng. Không thể phủ nhận những cơ hội mà Mobile Money có thể mang lại cho người dân, nó góp phần bình dân hóa dịch vụ tài chính số với nhiều tiện ích trong giao dịch, thanh toán trên mọi vùng miền. Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đã đưa Việt Nam gia nhập cộng đồng gần 100 quốc gia có triển khai loại hình thanh toán này, hứa hẹn mở ra dư địa mới về tiềm năng rất lớn.
Sau khi chính thức cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money, nhà mạng Vinaphone hiện có hơn 10.000 tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ. Đây là tín hiệu tích cực ban đầu từ kênh thanh toán không tiền mặt mới. Ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình cung cấp dịch vụ cũng phải tổ chức giám sát rất là chặt chẽ. Công nghệ thì là cái điều quan trọng rồi, nhưng mà các cán bộ, các cái nhân viên mà để trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ cần được đào tạo, hoặc là đến khách hàng sử dụng dịch vụ thì cũng cần phải nắm vững các cái quy trình cần thiết.
Tại nước ta, hiện có gần 130 triệu thuê bao và độ phủ sóng mạng di động lên tới 99,8% dân số, trong đó có 69% người dân, tương đương với 60 triệu người dùng chưa có tài khoản ngân hàng. Tệp khách hàng tiềm năng này là mục tiêu mà các nhà mạng hướng đến, theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Là với cái tập khách hàng lớn cũng như là với cách thức mà chúng ta triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian vừa qua, thì tôi hy vọng là hệ sinh thái số được mở rộng và người dân sử dụng Mobile Money có thể mua sắm, có thể thanh toán được nhiều các loại hàng.
Với nền tảng công nghệ sẵn có của các nhà mạng, đặc biệt là công nghệ về sinh trắc học nhận diện AI, Big Data, giúp Mobile Money nhanh chóng được triển khai theo đúng yêu cầu tới mọi người dân, ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết thêm.
Về mặt quản trị rủi ro, thì VNPT áp dụng những cái quy trình và công cụ kiểm soát quản trị rủi ro nghiêm ngặt để đảm bảo cho khách hàng được sử dụng các dịch vụ Mobile Money của VNPT được an toàn tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ.
Theo dự báo của các tổ chức nghiên cứu thị trường tiền tệ trên thế giới, quy mô thị trường Mobile Money toàn cầu dự kiến đạt 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Dịch vụ Mobile Money được triển khai sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tới 0,5%. Với những lợi thế sẵn có cùng định hướng của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số, thúc đẩy dịch vụ kinh tế số, đây sẽ là bước đệm để Mobile Money tại Việt Nam có những bước đi rút ngắn so với các nước trên thế giới. Hướng tới một dịch vụ tài chính bình dân và phải bình dân để những người có thu nhập thấp, người dùng ít hiểu biết về công nghệ hay những người dùng điện thoại phổ thông vẫn có thể sử dụng. Không chỉ có ý nghĩa thu hẹp khoảng cách thành thị với nông thôn miền núi, mà trong bối cảnh hiện nay, nó còn là công cụ hữu hiệu để phục hồi và phát triển kinh tế. Đây là sứ mệnh mà Mobile Money đã, đang và sẽ thực hiện, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phương án trang trí cây hoa cây cảnh phục vụ các ngày lễ Tết năm 2022, được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua, dịp Tết Dương lịch 2022, thành phố sẽ trang trí cây hoa cây cảnh phục vụ nhân dân đón Tết trong 5 ngày, từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 4 tháng 1 năm 2022. Công tác trang trí cây hoa cây cảnh tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thành phố, gồm các địa điểm, công viên Lenin, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Diên Hồng, Bắc Bộ Phủ. Bảo đảm cảnh quan phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị được giao quản lý các công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Hòa Bình, tăng cường duy trì cây xanh, thảm cỏ, cắt tỉa, chăm sóc cây hoa cây cảnh, thực hiện trang trí tạo điểm nhấn cho công viên theo khả năng và nguồn kinh phí của đơn vị. Đồng thời, thành phố lưu ý các đơn vị kiểm tra xử lý cây nguy hiểm, bảo đảm cảnh quan an toàn trong dịp Tết.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 4354 gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã và thủ trưởng các đơn vị cơ sở giáo dục trực thuộc sở thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 trong 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết thứ Hai ngày 3 tháng 1 năm 2022. Như vậy, học sinh của các trường học trên địa bàn cũng sẽ được nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 trong vòng 3 ngày.
Trong năm 2021, Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội đã phối hợp liên ngành kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3.100 trường hợp, phạt tiền gần 4,7 tỷ đồng. Trong đó, riêng vi phạm về dừng đỗ xe trái quy định lên tới hơn 2,6 nghìn trường hợp. Các vi phạm khác liên quan đến việc chiếm dụng trái phép lòng đường phố để trông giữ phương tiện, chiếm dụng trái phép hè phố để trông giữ phương tiện, tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.
để tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đặc biệt công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm điều kiện trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận tiện dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022. Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm như tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng tới mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thiết lập lại trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng liên ngành, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra tại các điểm trông giữ phương tiện, các điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thu hồi giấy phép đối với các điểm trông giữ phương tiện có bất cập về tổ chức giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông hoặc có nhiều lần vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý. Cùng đó, để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động trông giữ phương tiện, Thanh tra Sở kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân để tạm thời tổ chức trông giữ phương tiện tại các khu đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, khu đất trống, đất dự án chậm triển khai, đảm bảo các điều kiện về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đáp ứng nhu cầu đỗ gửi xe của người dân trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã thông báo phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua cầu cạn Vành đai 3 trên cao Mai Dịch Nam Thăng Long. 6 nhánh ram lên xuống cầu cạn Mai Dịch Nam Thăng Long sẽ được chính thức thông xe từ ngày hôm nay 27 tháng 12. Để đảm bảo giao thông an toàn sau khi đưa các nhánh ram vào khai thác, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng thành phố Hà Nội xây dựng phương án tổ chức giao thông, chỉ đạo nhà thầu vận hành và duy trì hệ thống chiếu sáng ban đêm liên tục sau thời điểm thông xe. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng đã thông báo phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua dự án đầu tư xây dựng cầu cạn Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long, giai đoạn hoàn thiện 6 nhánh lên xuống kết nối cầu cạn.
Trong sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương và một số bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo đó, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị tòa cấp phúc thẩm cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án để xác định lại tội danh. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Một vụ án khác cũng nhận được sự quan tâm của dư luận cũng được đưa ra xét xử trong sáng nay. Đó là vụ án hình sự xét xử cấp sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, gọi tắt là Công ty Nhật Cường trúng thầu. Trong phiên tòa này, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ có 4 luật sư bào chữa. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên 2 bản án với hình phạt chung là 13 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ mua chế phẩm Redoxy 3C.
Liên quan đến vụ việc đang được mở rộng điều tra tại công ty Việt Á, mới đây Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố một số thông tin liên quan. Theo bộ này, kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất là sản phẩm của một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia. Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng. Cũng theo thông tin của Bộ Khoa học Công nghệ, bộ này sẽ tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ nói trên trong tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có thông tin gì về việc Bộ Khoa học Công nghệ sẽ tổ chức triển khai việc đánh giá nghiệm thu. Còn theo báo cáo kết quả tự đánh giá của nhóm nghiên cứu về bộ sản phẩm đối với hiệu quả của xã hội được Bộ Khoa học Công nghệ đăng tải, sản phẩm khoa học của nhiệm vụ nghiên cứu đã đạt về cả số lượng, khối lượng và chất lượng.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nước đã rút ngắn thời gian tiêm phòng giữa các mũi vaccine COVID-19. Cụ thể, Cơ quan Cố vấn Y tế của Pháp đã khuyến nghị rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành xuống còn 3 tháng thay vì 5 tháng như hiện nay. Cơ quan này cũng khuyến nghị mở rộng đối tượng được tiêm mũi tăng cường sang cả thanh thiếu niên, nhóm cũng có nguy cơ cao mắc COVID-19.
Ủy ban Tiêm phòng Quốc gia Áo cho biết nước này sẽ tiêm mũi thứ tư cho các nhân viên y tế và những người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu khác. Trong khi đó, Bhutan trở thành nước đầu tiên ở khu vực Nam Á triển khai tiêm mũi thứ ba trước tiên cho những người cao tuổi.
Nỗ lực mở rộng tiêm chủng của các nước châu Âu diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở lục địa già liên tiếp chạm đỉnh, đặc biệt là tại Pháp và Anh. Giới chuyên môn dự báo tình trạng này còn gia tăng trong bối cảnh các gia đình tụ họp dịp lễ cuối năm và sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron.
Tại Thái Lan, kết quả lấy mẫu ngẫu nhiên mới nhất của Bộ Y tế nước này đối với các trường hợp nhiễm bệnh cho thấy khoảng 16% nhiễm biến thể Omicron. Sự xuất hiện của Omicron cũng khiến nhiều nước Đông Nam Á cấm nhập cảnh du khách nước ngoài, lùi kế hoạch mở cửa và tăng cường khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch. Hiện đã có ít nhất 5 quốc gia ASEAN ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới này.
Trong khi đó, cơ quan y tế Mỹ đã cho phép nhân viên y tế nhiễm COVID-19 không có triệu chứng có thể trở lại làm việc sau 7 ngày cách ly với điều kiện có xét nghiệm âm tính. Đây là thay đổi nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực tại bệnh viện trong bối cảnh số ca nhiễm mới và nhập viện tăng cao.
Ở châu Phi, Nam Phi bắt đầu tiêm mũi tăng cường sử dụng vaccine của Johnson & Johnson cho người dân. Nước này cũng dừng việc truy vết và cách ly những người tiếp xúc với các ca xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, F0.
Hơn 11.000 người ở bang Bahia, miền đông bắc Brazil đã phải đi sơ tán vì lũ lụt, buộc nhà chức trách phải triển khai công tác hỗ trợ người dân không có nơi trú ẩn tạm thời. Chính quyền bang Bahia cùng chính phủ Brazil đã phối hợp với các bang khác tiến hành chiến dịch chung, trong đó cử các lực lượng, máy bay và thiết bị cứu trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Theo giới chức thủ phủ Salvador của bang Bahia, lượng mưa trút xuống thành phố này trong tháng 12 đã lên tới 250mm vào ngày 24 tháng 12, cao gấp 5 lần mức trung bình trước đây.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Bán kết lượt về AFF Cup, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Thái Lan với cách biệt ít nhất 2 bàn để có cơ hội góp mặt tại trận chung kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi tấn công ngay từ những phút đầu và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Phút 42, những tưởng bàn thắng đã đến với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tình huống bật cao đánh đầu của Tấn Tài lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bước vào hiệp 2, Thái Lan dồn về phòng ngự số đông, khiến cho Quang Hải và các đồng đội gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành. Dù đã rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng trước đội tuyển Thái Lan. Với việc bị Thái Lan cầm hòa ở trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành cựu vương của giải đấu. Thái Lan sẽ đối đầu với Indonesia ở 2 trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch AFF Cup. Vòng 19 ngoại hạng Anh, Arsenal tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong chuyến làm khách đến sân của Norwich City. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, pháo thủ đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 6, bàn mở tỷ số đã đến với họ với pha lập công của Saka. Sau bàn thắng của đội khách, cả hai đội tiếp tục trình diễn thế trận đôi công. Phút 44, TNA thực hiện cú đá chéo góc nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, Norwich tràn lên tấn công và đó cũng là thời cơ để Arsenal đánh vào khoảng trống của đối thủ. Phút 67, Saka hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 3-0. Những phút cuối, pháo thủ có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Lacazette và Smith-Rowell, qua đó ấn định thắng lợi 5-0. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Arsenal tại ngoại hạng Anh, giúp họ tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 35 điểm sau 19 vòng đấu. Manchester City tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Chỉ trong 25 phút đầu, Man City đã ghi được 4 bàn thắng vào lưới đối phương. Bước sang hiệp 2, tận dụng sự chủ quan của Man City, Leicester City ghi liền 3 bàn thắng và rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Phút 69, Laporte lập công với pha đánh đầu nâng tỷ số lên 5-3 cho Man City trong một tình huống phạt góc. Chiến thắng 6-3 của Man City được ấn định ở phút 87 khi Sterling ghi bàn. Manchester City chính thức kết thúc lượt đi giải Ngoại hạng Anh ở ngôi đầu bảng với 47 điểm, hơn đội xếp sau Liverpool 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 12 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 11 đến 14 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây thời tiết không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông thời tiết không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa thời tiết không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 11 đến 14 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Thảo Thủy Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.